Việt Nam tuần qua có gì lạ? Vào ngày 24 tháng Giêng, Tòa án Nhân dân Hà Nội mở phiên tòa xét xử ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam PVC và 7 đồng phạm trong vụ tham ô tài sản PVP Land. Phiên tòa kéo dài đến ngày 6 tháng 2, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Như vậy là chỉ 2 ngày sau khi kết thúc phiên xử trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tức PVN và Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam PVC, ông Trịnh Xuân Thanh lại phải hầu tòa ở một vụ án khác cũng liên quan đến tội tham ô tài sản. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động về xã hội dân sự cho rằng phiên xử của ông Trịnh Xuân Thanh lần này có vẻ dễ dàng hơn.
Đây là một khác hoàn toàn hối lộ, và tôi nghĩ là đối với cái chuyện hối lộ là một chuyện rất là nghiêm trọng, từ tham nhũng. Và nếu mà họ là bên công tố ấy, có đầy đủ chứng cứ, tôi nghĩ là nhận xử này sẽ không gây ra quá nhiều bức xúc trong dư luận.
Dạ vâng. Thưa tiến sĩ, nguyên tắc là đúng người, đúng tội. Thì nếu mà bên Viện Kiểm sát Nhân dân mà trưng ra những tội của Trịnh Xuân Thanh và những người liên can, thì chắc chắn rằng mức án sẽ đúng theo luật dự định. Thì trước đó thì ông đã bị án chung thân rồi, thì cái bản án thứ hai này có ích lợi gì hơn nữa không ạ?
Tôi cũng không nghĩ rằng sẽ có bản án tử hình đối với ông Trịnh Xuân Thanh, bởi vì nó càng khoét sâu, càng thổi bùng cái rắc rối ngoại giao giữa Việt Nam và Đức, cũng như là Việt Nam với EU.
Dạ thưa, thực sự thì các quan sát viên nhìn thấy Việt Nam có vẻ rất độc lập trong vụ của ông Trịnh Xuân Thanh. Bằng chứng rằng đưa ông ra và ông tự thú, chính phủ cũng bác bỏ những yêu cầu dẫn độ của ông Trịnh Xuân Thanh về Đức. Thì rõ ràng rằng người ta nhìn thấy rằng Việt Nam dường như là bất chấp dư luận, bất chấp phản ứng của Đức và của EU.
Tôi nghĩ không hoàn toàn như vậy. Nếu nói rằng chính phủ Việt Nam họ bất chấp cả mọi dư luận, tôi cũng kiếm, bởi vì chính phủ Việt Nam có mạng lưới rất là kỹ càng, họ tính toán rất là chi li, và những cái sự phản ứng của dư luận trong nước cũng như là quốc tế họ đều tính cả, và nhiều khi họ phản ứng cũng khá là nhanh nhạy, chứ không phải là họ cứ ý của họ thế nào thì họ làm hay như thế. Tôi chỉ nói đơn cử một vài cái ví dụ thôi, một cuộc đình công của công nhân và nó kéo gần đến là 1.000 người từ chỗ đình công vì chuyện cơm áo gạo tiền, rồi nó chuyển sang phản đối một điều luật chưa có hiệu lực thi hành vừa mới được quốc hội thông qua ít thời gian. Đó là cái điều về kỹ thuật, là một cái điều tiến bộ, một điều tốt về bảo hiểm xã hội, nhưng mà nó không thực sự phù hợp lắm với hoàn cảnh những người làm công nhân mùa vụ từ nông thôn đi vào thành thị, làm một thời gian người xanh lại chạy đi nơi khác làm. Đấy là một cái thực tiễn rất là đặc biệt ở Việt Nam và một vài nước đang phát triển khác như Trung Quốc chẳng hạn. Cái hoàn cảnh đấy là cái hoàn cảnh đặc thù như vậy. Thế như vậy, người ta đã không chú ý đến và người ta nghe lời khuyên của những tổ chức quốc tế và các cái tổ chức quốc tế, và cái lời khuyên đấy là đúng thôi, đúng với cái hoàn cảnh của họ, mà lại chưa hợp với hoàn cảnh của Việt Nam. Cho nên là các công nhân đã phản đối cái điều đó. Và ngay lập chính phủ phải có cái phản ứng ngay lập tức để xoay lên tình hình. Rồi sau đó quốc hội phải sửa đổi bằng một cái nghị quyết và chấp nhận cho người công nhân như vậy. Có thể tùy nghi sử dụng kiểu đóng bảo hiểm hay là rút bảo hiểm như cũ hay là như mới. Đấy là một cái thí dụ, hoặc là những thí dụ về sự phản đối của bà con về BOT vừa rồi, họ cũng phản ứng ngay, và còn có thể nêu ra, tôi có thể nêu ra hàng trăm thí dụ tương tự như thế. Cho nên là nói rằng chính quyền Việt Nam họ quyết định một cái gì thì họ cứ thế họ làm, họ rất tích cực.
Dạ vâng. Dạ, thưa tiến sĩ vừa nói rằng chính phủ Việt Nam phản ứng nhanh, thì người ta thấy vụ mới đây là vụ ông Phan Văn Anh Vũ trốn sang Singapore và bị bắt về. Đúng là Việt Nam đã nhanh chóng trong việc giải quyết những vấn đề mà với những liên bang ở Á Châu cũng như tại Âu Châu. Thì điều này có thể nói lên những điều gì, thưa tiến sĩ?
Tôi nghĩ rằng trong cái sự phản ứng nhanh của họ, nó có hai rất là nhiều ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng phản ứng với dư luận, thì những phản ứng như thế là cái phản ứng mà đáng khích lệ. có những phản ứng nhanh để mà gọi là tặng thông tin, để mà tặng những cái chuyện tiết lộ cái bê bối của chính họ. Thì đấy cũng là phản ứng nhanh, nhưng cái phản ứng nhanh đấy thì tôi nghĩ là chết chắc đã phải là đáng quan tâm. Nên là xét từ mỗi một trường hợp một khác. Cái chuyện của ông Vũ Đông với chuyện phản ứng với dư luận quốc tế hoặc là với dư luận trong nước là hoàn toàn khác nhau, không nên lẫn lộn.
Dạ vâng. Trở lại với vụ án của ông Trịnh Xuân Thanh mà sẽ kết thúc vào đầu tháng 2, thì thưa tiến sĩ vừa nói rằng có thể cái bản tố đa không thể nào đến tử hình, thì liệu rằng một cái bản án chung thân thứ hai nữa không, thưa tiến sĩ?
Tôi nghĩ là chắc chắn không thể gọi là gì là không được cái vụ vừa rồi. Khả năng mà là có tử hình thì tôi nghĩ là thấp, nhưng mà khả năng mà bớt đi không có cái chung thân nữa thì tôi nghĩ là cái khả năng đấy là khả năng bằng không. Khả năng về tử hình vẫn có nhưng mà không nhiều, nhưng mà khả năng thấp hơn chung thân tôi nghĩ là không thể có được.
Vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Quang Nga bình luận về phiên tòa xét xử ông Trịnh Xuân Thanh lần thứ hai. Trong phần sau của chương trình là tuyên bố về nhân quyền của linh mục Phan Văn Lợi. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua. Tuần qua, Linh mục Phan Văn Lợi đã có bản tuyên bố về nhân quyền đầu năm 2018, quy tụ các cá nhân và tổ chức cùng ký tên vào nhằm phản đối nhà cầm quyền Việt Nam trong việc đàn áp người dân ngày càng khốc liệt. Trước hết, Linh mục cho biết diễn tiến của việc vận động thu thập chữ ký.
Tôi mới thu thập trong hai ngày thì được khoảng là hơn 40 tổ chức. Còn cá nhân thì cũng được khoảng 50-60 gì đó. Tối nay thì sẽ có cái đợt thứ hai, vâng.
Dạ vâng, cái hiệu quả của tuyên bố nhân quyền như thế nào?
Thực ra thì cái hiệu quả thì tôi cũng thể nói được. Bởi vì là nếu mà phải nói là một là hiệu quả ở trên cộng đồng, trên người dân, thứ hai là ở trên chính quyền đó là bây giờ thì khó lắm, bởi vì nếu mà gọi là bởi vì như ở trên chính quyền thì thật sự ra thì cái nhà cầm quyền này là hẳn không bao giờ là hẳn lắng nghe các quyền nói cả. Cho dù là có những cái bằng bằng văn mà khi có cả trăm ngàn chỉ ký, nhưng mà đối với nó thì nó không nghe gì hết. Nó chỉ sợ là quần chúng sức mạnh của tập thể thôi. Cho nên là cái bằng văn này là chúng tôi đưa ra, không phải một mình tôi đâu. Chúng tôi đưa ra là để làm chia sẻ, nhất là để ý thức cho là đồng bào. Nhất là đưa ra những nhận định về nhất là từ năm 2017 á, là cái năm mà độ đàn áp rất dữ, cũng như là cái sự suy thoái nhiều mặt của xã hội Việt Nam, là để mà nhắc cho đồng bào nhớ, thứ hai là qua những cái đó để cho thấy rằng là người dân cần phải hành động, mà hành động lúc này như tôi đã nhiều lần nói, nhưng mà trong cái tờ báo Sự Giáo Hội Luận là phải hành động bằng các cuộc biểu tình, nhưng mà các cuộc biểu tình đó bây giờ mà có thể thực hiện được là chỉ có tới nơi nào mà người ta biết tổ chức, nơi nào mà người ta có những cộng loan. Ví dụ như cái năm rồi đó, thì từ khi Formosa từ tháng 4 2016 cho đến nay thì chỉ có các cuộc biểu tình mà gây được cái gọi là ảnh hưởng lên công luận và phải làm cho nhà cầm quyền tù tay ấy, đó là các cái cuộc biểu tình ở tại các giáo sư Vinh. Thì đó là một cái mẫu hình để cho người ta là theo để mà tranh đấu, phải không? Thì những cái bài cái lời tuyên bố mới đấy thì cũng là để mà nhắc cho người ta cái là chuyện đó. Bây giờ tôi nói ảnh hưởng thì cũng khó mà biết lắm. Mà rồi đấy thì là có những cuộc biểu tình mà người ta liên tục tổ chức và từ trong các cộng đồng tôn giáo rồi trong cả cái cộng đồng là dân cư trả như thế, thì lúc đó thì mới thấy rằng là hiệu quả của những lời của là những cái tuyên bố, những cái văn bản từ bao nhiêu năm nay ở trên đất nước Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn Linh Mục. Nhưng mà thưa Linh Mục rằng nhà cầm quyền họ cứ đàn áp và xử nặng những người biểu tình, thì đó đâu phải là cái nỗi sợ của nhà cầm quyền đâu, thưa Linh Mục.
À, vâng, thì dĩ nhiên là họ vẫn đang áp, nhưng mà họ chỉ đang áp những quyền bất sinh nhỏ thôi. Vậy là bây giờ lâu nay là chúng ta biết từ bao nhiêu, từ năm 2008 cho tới bây giờ, những cuộc biểu tình mà ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở nhiều nơi khác, mà 1.000 người lên vài trăm người, phải 1.000 người là đã áp liền. Bởi vì anh biết liền tại Sài Gòn là có ba sư đoàn công an với là dân phòng để mà đàn áp, tức là 30.000 người đấy. Nhưng mà nếu mà ở các cuộc biểu tình mà xảy ra khoảng từ 5.000 người là trở lên thì nó sẽ không đàn áp được ngay lúc đó. Vì nhưng sau đó nó có thể nó trả thù bằng cách là nó bắt một vài người là cố gắng, ví dụ như là tại giáo phận Vinh thì nó bắt những cái thanh niên như là Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Văn Oai, Hoàng Đức Bình, Nguyễn Nam Phong cả như thế. Nhưng mà trong chuyện các cuộc biểu tình đó, khi mà có đông đảo từ 5.000 người cho tới 10.000 người, cho tới 15.000 người thì nó không thể đàn áp được, bởi vì nó không đủ người. Có hết ạ?
Dạ vâng, dạ, thưa Linh Mục, từ trước đến nay thì các tổ chức nhân quyền trên thế giới đều lên tiếng về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Thì liệu rằng cái bản tuyên bố của Linh Mục có tác dụng nào hơn là góp tiếng nói để phản kháng ông, thưa Linh Mục? Dạ.
Thì thật sự ra thì đây là cũng là một cái tiếng nói của người dân, không thể mà im lặng để cho cộng sản Bồ Lan đi xin làm. Đó là cũng là một cái cách thức để mà lên tiếng. Còn cái hiệu quả hay không thì cái đó chúng tôi không biết. Tôi riêng đối với các tổ chức nhân quyền quốc tế, khi họ lên tiếng thì muốn cả cái cuộc lên tiếng đó là có hiệu quả thì cần phải áp lực được lên các nhà cầm quyền để ra những cái sự biện pháp là chế tài. Chứ nếu mà lên tiếng như vậy mà không có những biện pháp là chế tài mà đi kèm, nhất là từ phía các nhà cầm quyền, thì cộng sản nó cũng chả sợ gì cả. Khi mà nó đồng tới cái tủ tiền của cộng sản thì nó mới sợ. Nhưng mà là trước đấy và cho tới bây giờ cũng vậy, là các chính quyền mà người là cái giao thương của Việt Nam mà nó chỉ nhắm là thương mại, nó chỉ nhắm kinh tế, đôi lúc cũng có vài cái nhân vật ở trong cả chính quyền đó lên tiếng, nhưng mà rồi không có những biện pháp là chế tài thì cộng sản vẫn quay thương mà thôi.
Dạ vâng. Dạ, thưa Linh Mục, một cái đạo luật mà của Việt Nam được xem là rất khắc nghiệt và có thể nói là đàn áp tôn giáo, bóp chết cái tôn giáo, là đạo luật về tôn giáo áp dụng vào đầu năm 2018 này. Tất cả các tôn giáo hội đồng liên tôn đã lên tiếng. Thì thưa Linh Mục, việc áp dụng cái đạo luật này thì Linh Mục có nghĩ rằng nó sẽ gây khó khăn và ảnh hưởng rất nhiều đến các tôn giáo mà không phải là quốc doanh không ạ, thưa Linh Mục?
Vâng, thì đúng là như thế. Họ đặt ra cái luật tín ngưỡng tôn giáo này là một là để mà làm cho các tôn giáo phải im lặng, hai là tổ chức là làm cho tôn giáo phải lệ thuộc, và cái thứ ba nữa là làm cho tôn giáo trở thành công cụ. Thì chắc chắn là nó là sẽ gây những khó khăn, bởi vì không có một hoạt động tôn giáo nào mà lại không bị kiểm soát, mà lại không phải xin xét, mà lại không chờ được là cho phép cả. Thế, và anh biết rằng rồi nó đang chuẩn bị hai cái nghị định, một là cái nghị định áp dụng của luật tín ngưỡng tôn giáo, và hai là nghị định xử phạt hành chính liên quan tới cái luật tôn giáo. Có lẽ là nó nửa năm trở lên là nó sẽ áp dụng đấy. Ba cái văn kiện này nó làm cho cái gọi là cái công cuộc đàn áp tôn giáo nó mạnh mẽ hơn. Thế và chắc chắn là nó sẽ gây khó khăn cho cả tôn giáo. Chỉ vì thế mà Hội đồng Giáo hội Việt Nam đã lên tiếng phản bác, cho rằng là cái luật tôn giáo tín ngưỡng là củng cố cái cơ chế xin cho, phải chi phải xin cả. Còn cho không thì chưa nhận được. Thế thôi. Còn Hội đồng Liên Hợp Quốc Nam thì đã hoàn toàn bác bỏ cái gọi là cái luật tín ngưỡng tôn giáo cái toàn văn và mọi chi tiết, bởi vì chúng tôi thấy đó là hoàn toàn là đàn áp, là vô lý, là phi dân chủ. Nhưng mà mong rằng là các tôn giáo sẽ dùng sức mạnh của mình, sức mạnh của quần chúng tín đồ, bởi vì tôn giáo là có thể thì có quần chúng tín đồ mà dễ dàng vâng phục cả cái thủ lãnh để biết chung cái sức mạnh của tín đồ đó, thế để mà làm, để mà nói lên cái sự phản kháng, thế giống như là bên Đông Âu, anh biết rằng ở bên Đông Âu thế một cái như sự đóng góp mà lớn lao, một trong những nhân tố mà tác động mạnh nhất khiến cho cộng sản phải sụp đổ đó chính là các tôn giáo, đó chính là các cộng đoàn tôn giáo của Tin Lành, của là chính thống và nhất là của Công giáo. Chính những cái đó, cái sức mạnh của tập thể tín đồ đó dưới sự điều khiển của cả cái vị lãnh đạo tinh thần mà vừa có cái tinh thần là phục vụ đạo mà vừa có cái phần yêu nước nữa, thì chính cái đó đã làm nên những cái cuộc biểu tình lớn lao mà cuối cùng là làm cho cái chế độ cộng sản Đông Âu cũng như ở bên Liên Xô là phải sụp đổ. Thì mong rằng là cái luật tín ngưỡng tôn giáo này nó sẽ là một sự kích thích để cho các tôn giáo phải vùng lên và phải dùng cho được cái sức mạnh của mình và phải quen với cái việc biểu tình. Bất cứ mọi vấn đề chi về tôn giáo, về nhân quyền, về xã hội, về chính trị cũng phải biểu tình hết để mà làm, để dồn cho cái nhà cầm quyền nói phải vào cái góc tường để nó theo cả cái đòi hỏi chính đáng của người dân và của các tôn giáo. Bởi vì nhà cầm quyền cộng sản chỉ sợ là cái sức mạnh của quần chúng, giả như là phải cái lúc mà có những cuộc biểu tình là cả 10.000 người, cả 100.000 người, cả triệu người đấy, mà ôn hòa thôi, không cần la hét, không cần phá phách gì cả, ôn hòa thôi. Thế rồi từ cả cuộc biểu tình đó, từ những cái tín đồ rồi lan tới cả cái giới, bây giờ có 4 cái giới, 3 cái giới khác mà đang còn khao khát để nhập cuộc vào cái cuộc phản kháng. Thứ nhất đó là giới dân oan, nông dân để cướp đất nhà. Thứ hai là giới công nhân bị bóc lột tận xương thịt. Thứ ba là giới ngư dân thì đang bị tàn phá về nghề nghiệp. Cả ba giới đó, ngư dân, nông dân và công nhân mà được kết hợp với tín đồ thì là cái lực lượng thứ tư đó, mà đúng là lực lượng đầu ấy, thì để mà làm những cuộc là biểu tình, và sau đó là lôi kéo được tất cả các cái hàng khác như là cả giới trí, là giới trí thức, giới học sinh sinh viên, thì lúc đó là chúng ta mới có thể đòi được cái nhân quyền. Còn bây giờ có nói chứ cho không, thì chúng tôi có làm cái bài văn bản mà có cả hàng trăm tổ chức hay là cả hàng chục ngàn chữ ký, nhưng mà rồi không có những hoạt động để đi kèm theo đó thì sẽ là thì phải nói rằng là ý có tác dụng lắm.
Dạ vâng, cảm ơn Linh Mục rất nhiều. Thưa Linh Mục, nhắc tới vụ Đồng Tâm thì người ta nghĩ tới một cái cuộc biểu tình, một cái cuộc phản kháng có tổ chức, đến nỗi rằng cái lực lượng trấn áp phải bỏ vũ khí để quy thuận, thì thưa Linh Mục có nghĩ rằng đó là một cái hình thức mà để tranh đấu mà có hiệu quả nhất không, thưa Linh Mục?
Vâng, tôi nghĩ rằng đó là một cái sức tranh đấu khi mà người dân họ đoàn kết với nhau, thế gọi là quyết tử để mà quyết sinh, thế và cái tấm gương hội đồng tâm mà nhân ra khắp cả nước, và vì khắp cả nước ở đâu đâu cũng có những vụ mà cướp đất của người dân cả, thế cả anh biết là cái nào chứ không là cho cả hàng chục triệu người rồi, thế. Nhưng mà rồi chỉ có đồng tâm là khởi xướng, bởi vì họ có một cái sự nhất trí với nhau, họ có một cái ban lãnh đạo đầy quyết tâm và thấy nhận ra chính nghĩa của mình. Nếu mà cái gương của đồng tâm nó lan ra, ví dụ như bây giờ là tại ở Thủ Thiêm, nơi mà 15.000 hộ đã bị giải tỏa, thế rồi tại nhiều nơi khác người ta đồng tâm, người ta quyết chí, thế người ta sẵn sàng sống chết để bảo vệ cái quyền của mình đó, thì đó là một cái, thì đó sẽ là một cái một trong những cái nhân tố mà biến đổi xã hội. Bên cạnh cái việc mà các cái cộng đồng tôn giáo mà họ đầu hành cái gọi là tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền.
Vừa rồi là lời của Linh Mục Phan Văn Lợi. Và đến đây, Việt Nam tuần qua cũng xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn đến tuần sau.